This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM và sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Và chương trình này được thực hiện mỗi thứ hai đầu tuần vào lúc 3 giờ 30 chiều. Và từ phòng vi âm Hạnh Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. Hôm nay anh có khỏe không? Và Houston có gì lạ không anh? Anh có chuẩn bị Noel chưa? Tới Noel rồi đó nha.
Ơi, chào cô Dung và chào quý thính giả. Noel thì anh ăn rồi.
À, sao mà lẽ vậy?
Chưa bởi mà. Bởi vì 23 tây nè đi crew, thà không có ở nhà phải lo đi ăn trước.
Dạ, yeah, rồi như vậy là sắp sửa đi chơi ha.
Ngoài ra rồi còn chuẩn bị đón lạnh nữa.
Dạ vâng, đúng rồi. Vậy thì thôi thì sắp sửa đi chơi thì have a nice trip nha anh.
Dạ vâng. Chắc lẽ à quên, chắc là thứ hai tuần tới thì là
dạ,
ông, dạ, dạ không có rồi đó, dạ, dán dạ. Một tuần thứ hai tuần tới rồi.
Dạ vâng ạ, à, dạ vâng. Thì thôi có tuần nào thì anh em mình làm tuần đó ha. Rồi gửi đến cho quý thính giả những cái tin tức nóng bỏng của thế giới của một tuần vừa qua. Thì thưa anh, thì Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư 14 tháng 12 đó thông qua dự luật về ngân sách tạm thời đủ để mà chi tiêu trong một tuần, là động thái nhằm giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian thông qua dự luật cấp đầy đủ ngân sách cho chính phủ liên bang trong toàn bộ năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 đó anh. Biện pháp chấp vá này đó là cái điều cần thiết để tránh việc phải đóng cửa một phần các cơ quan liên bang, mà về lý thuyết sẽ bắt đầu xảy ra hôm 17 tháng 12 nếu không có ngân sách tạm thời. Thì các đoàn viên Cộng hòa tại Hạ viện phản đối dự luật về ngân sách cả năm, nói rằng họ muốn bỏ phiếu về việc cấp ngân sách cho chính phủ vào đầu năm tới khi họ nắm quyền kiểm soát đa số ở Hạ viện và sẽ có nhiều thẩm quyền hơn về cắt giảm chi tiêu trong nước. Thì xin anh nhận định cái sự việc này, tại sao phải đóng cửa nếu không tăng chi tiêu ngân sách? Rõ ràng là ông Biden chi tiêu quá lố mà bây giờ lại giờ còn tăng nữa là làm sao hả anh?
Đúng rồi cô hỏi gì, họ có tiền đâu có của ổng đâu.
Dạ,
tiền của đóng thuế của mình mà, thì ổng muốn để lấy đồng của mấy cái phe tả để có phiếu thôi.
Dạ,
ổng không có cần biết ngân sách trống rỗng hay không, thấy không?
Dạ.
Thì giờ theo anh biết á, hàng năm á thì quốc hội bắt đầu chuẩn chi ngân sách liên bang cho năm tài chính tiếp theo, thì năm tài chính của chính phủ liên bang bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm dương lịch đến cái ngày 30 tháng 9 năm kế tiếp, và là một ngân khoản tài trợ dự phòng hiện tại sẽ hết hạn là ngày 16 tháng 12. Thì nó đều làm vậy cô, để cho khoảng thời gian đó là tất nhiên bắt đầu biết là cái ngân sách chấm dứt là 30 tháng 9 thì quốc hội chuẩn bị để lo những cái dự luật này. Tuy nhiên mặc dầu lo trước mấy tháng vậy đó, nhưng mà rồi cũng là ít khi nào mà nó qua hết. Thành thử ra giờ nếu mà không có những cái ngân sách mà tạm thời tuần hai tuần, để cho đến khi nào mà hai bên thỏa thuận được rồi mới có cái ngân sách chính thức, thì do đó mà hầu như cái năm nào chúng ta cũng nghe, chẳng hạn giống như cái thời mà phụ tổng thống Trump, tôi nhớ ha,
yeah,
có thời gian cái ngân sách ra đó bên dân chủ muốn cắt chém, nhưng mà tổng thống Trump nó không cất chén gì cắt chén, mà cấn chát ngân sách vòng là ông những bình ông không áp luôn, ông veto. không? Dầu làm gì bên kia ỷ rằng thông qua, nhưng mà ông chấp nhận với tôi, ông ấy thà đóng cửa nhưng mà không thể chấp nhận dư ngân sách đó để mà cắt ngân điện rớt quốc phòng. Đó là cái kỳ đó anh em nhớ, đóng cửa là đâu gần cái tháng rồi, nhớ không?
Dạ.
Đó thì đó là những cái chuyện mà thường thường đó. Cái dự luật mà cho ngân sách năm 2023 này do chính quyền Joe Biden và đảng Dân Chủ đưa ra, thường có những mục tiêu mà đảng Cộng Hòa cho là quá phung phí, không cần thiết, cho nên cần có thời gian để họ nghiên cứu và thương thuyết. Nhất là vào năm nay đảng Cộng Hòa sẽ nắm đa số tại Hạ Viện vào đầu tháng Giêng năm 1973, vì vậy đảng Cộng Hòa không chịu thông qua trước khi cái họ nắm cái Hạ Viện cái nhiệm kỳ thứ 118. Đó là cái điều mà họ nói đó. Bởi vì ngoài ra đó thì họ thấy rõ ràng là những cái ngân sách mà chính quyền của Joe Biden và đảng Dân Chủ đưa ra đó có nhiều cái mà họ cho đấy là phung phí, nhất là đối với những ngân sách được tiêu hưu trong quốc nội. Nó chẳng hạn là nào như là về tài trợ thuốc men, là tài trợ về khí hậu, nghĩa là đủ thứ hết. Là cũng giống như cô nhớ cái chuyện mà xây dựng mà lại tốt hơn đấy không?
Dạ, dạ.
Lúc họ bên đó đưa ra tới 2.500 tỷ Mỹ kim, rồi cái thì tranh chấp vòng vòng xuống, cái giảm thì giảm xuống tốt cuộc thì tới họ 1.000 mấy. Nhưng mà rồi chính cái trong cái nội bộ họ lúc đó là thượng nghị sĩ Maxin và Shima ở của Arizona phản đối, rồi cái thương lượng đảng Cộng Hòa đó lúc đó thì còn là 900 mấy, thì đại khái là họ chỉ có cơ hội là họ cứ xài phí để mà họ mua chuộc phiếu. Thành thử cô nhớ là cái vụ Covid là tài trợ thời tổng thống Trump là đã có 1.000 tỷ rồi, thì mới họ lên đó được có mấy tháng chào họ tung lên có mấy ngàn tỷ nữa.
Trời,
thành thử ra lý do tại sao là trong khi đó kinh tế thì suy sụp mà những nhất là những cái công ty nhỏ hoặc là những tiểu thương mà muốn tìm nhân viên làm không ra, thấy không? Rồi bởi vì cái họ cái tiền tài trợ của chính phủ họ lãnh còn cao hơn tội vợ đi làm.
Dạ,
nó thành thử ra mặc dầu thấy là thất nghiệp thấp, thấy không? Họ còn đi đó có xin tài thất nghiệp họ lãnh cái tiền Covid mà. Do đó mà bên kia hô giờ tôi vẫn có cái là thất nghiệp thấp này nọ kia, nhưng mà tôi rút cuộc cái thẩm phát cao, một đời sống chúng ta gặp khó khăn mà họ để giúp cái tiền họ giúp cho những cái thành phần đó để đi bỏ phiếu cho họ. Đó là những cái lý do vậy mà kỳ này là bên đảng Dân Chủ của tổng cái luật này họ cũng làm vậy. Đảng Cộng Hòa thấy rằng là phung phí đã không có chịu, thành thử ra để tránh cái chính quyền mà liên bang mới đóng cửa. Thì thật ra khi mà chính quyền đảng đối lập hay là công quyền gì nó quyết mà để cho tranh chấp để vậy đó thì sẽ làm mất lòng cái cử tri. Thành thử ra đây cũng phải cố thông qua những đó để khỏi đóng cửa chính phủ liên bang. Nhất là hiện giờ lại có cuộc chiến tranh ở Ukraine, mà nếu giờ cái đó không có tiền ra thì những tiền khẩn cấp để giúp cho cái cuộc chiến Ukraine, nhất là cái mùa đông này mà Nga thì họ pháo kích phá hạ tầng cơ sở rồi đó. Thành là nếu mà không có tiền này thì nó ngoài giúp đó mà còn là vấn đề nhân đạo nữa. Thành thử trong cái chuyện mà trợ giúp này trong chi tiêu lại đó thì đã có hết 45 triệu để cho cái ngân sách mà chuyện thần khẩn cấp cho Ukraine nữa. Đó là lý do mà tại sao có những cái thông qua vậy. Thì theo cái bản tại diện công bố của cái dự luật thì được gọi là nghị quyết tiếp tục hôm thứ Ba. Thì vào buổi tối cảnh lưỡng viện quốc hội họ nỗ lực họ để thông qua, chẳng hạn là Hạ viện vừa thông qua cái ngày 15 rồi cái thì cái ngày 16 là thượng viện thì thông qua để đưa lên cho tổng thống Joe Biden ký để ban hành qua để kịp khỏi đóng cửa. Đó thì họ cứ đưa từng phần để họ cho rằng là cái để có thì giờ mà họ nghiên cứu đó, thì các nhà đàm phán của Hai Viện và Thượng Viện thì đã thông qua như anh nói đó. Thì,
yeah.
Thì còn để mà thảo luận mà cái ngân sách mà toàn cái liên bang trong năm đó thì có thể lên tới 1.7 nghìn tỷ Mỹ kim trong đó cô ha.
Yeah.
Thì các đại diện đó họ phản đối gì chi cái chi tiêu mà cái điểm mà này họ thấy đó là như chẳng hạn giống như tăng thuế, là bởi vì chi tiêu nhiều phải tăng thuế, rồi để tăng ngân sách về chăm sóc sức khỏe và khí hậu, thì đó những cái điểm đó họ không đồng ý.
Yeah.
Họ thấy rằng là về cái khí hậu thật sự bắt người ta nói khí hậu là nói dối. Bằng chứng cụ thể năm nay chúng ta thấy lạnh nói rằng là bị hâm nóng toàn cầu hơn là kia, mà hỏi tại sao giờ chúng ta lạnh sắp xuống ở miền Nam đây không bao giờ mà có gì mà tới đây. Và chẳng hạn Dallas thì anh biết xuống tới 11 độ ở đây thì đến ngày thứ năm này là xuống 17 độ. Đó là nguyên cái tuần lễ như vậy thì cái diện khí hậu này nó đâu có đúng ở đâu.
Yeah.
Phải không? Đó thành thử ra do đó mà cái chuyện là họ để họ nắm vấn đề cứ cho delay để mà họ thương lượng rõ ràng để mà bên đảng Dân Chủ như kia là cầm quyền phải chấp nhận tình điều bỏ điều đó thì họ thông qua, và nhất là phải cho cái ngân sách này nó phù hợp với 858 tỷ mà ngân sách của quốc phòng mà đã thông qua trước đây đó. Đó là những cái điểm họ làm đó. Thì còn trong tổng thống mà yêu cầu nhà lập pháp cung cấp thêm 40 tỷ Mỹ Kim cho Iran thì cái đó là cái chuyện cũ trước đó, phải không? Thì trong này đó thì có 10 tỷ để chống lại Covid và bệnh truyền nhiễm khác. Thì ngay cái điểm này để anh nói rõ đó, để chẳng hạn giống như giờ nói rằng Jordan tuyên bố là Covid không còn nữa, giờ cái vụ mà xét tiêu đề xét 42 của tổng thống Trump mà bắt mấy người nhập cư Pháp phải ở bên kia biên giới để mà xét đàng hoàng, rồi mất chừng đó mới xét vấn đề mà cho tị nạn. Thì ông này mâu thuẫn, ông nói giờ hiện còn Covid còn, mà trong kỳ riêng về biên giới thì ông nói giờ đâu còn Covid đâu mà giữ cái title 42 đó nữa. Đó là tôi thấy cái chính quyền của Joe Biden là nói chưa lấy được mà thôi. Đó là những cái điểm mà anh thấy đó. Còn biển thường thường đó thì anh thấy là những cái ngân sách này hàng năm thì luôn luôn có cái sự tranh chấp đó, để làm sao cho nó phải chăng. Mà cái ngân sách này nó cũng đòi hỏi là phải tới 2/3 quốc hội mới thông qua. Thành ra dầu đảng Dân Chủ họ có muốn có làm ngang gì họ cũng phải bắt buộc có thương lượng với bên cái đảng đối lập để mà có phải chăng. Thì đây cái hiến pháp họ muốn để kiềm chế cho một cái đảng cầm quyền không có thể ỷ quyền mình làm quá lố và thiệt hại cho cái tiền thuế của người dân. Thành thử ra họ đó phải có thương lượng làm sao phải chăng cái đảng Cộng Hòa, tất nhiên là đảng đối lập, dầu khi đảng Cộng Hòa cầm quyền và đảng Dân Chủ đối lập thì họ cũng phải có những đòi hỏi để mà cân bằng lợi cái ngân sách đúng cái tiêu chuẩn. Do đó mà có cái chuyện mà delay như câu hỏi đó thì con. Dạ quý sinh
dạ. Dạ vâng. Dạ vâng thưa anh, là qua cái sự chia sẻ của anh vừa rồi đó thì Hạnh Dung cũng có một cái điều này, nhưng mà không biết là nói lên thì tại vì cái sự hiểu về cái vấn đề này của Hạnh Dung cũng không có rõ ràng, không phải không có chính xác, hay là đúng hơn là không có rành lắm, nhưng mà cũng đặt một cái câu hỏi xin anh có thể chia sẻ với Hạnh Dung là anh biết không, coi như là họ phải bằng mọi giá để mà ký để cho không có đóng cửa, đúng không? Phải có ngân sách, yeah, đừng có đóng cửa chính phủ. Như vậy thì tại vì cái chính quyền Biden đó đã xài tiền quá chừng nhiều rồi, như vậy là ngân sách của chính phủ nó không còn nhiều nữa. Rồi nếu thí dụ như bây giờ mình ký để mà cho chính phủ không đóng cửa tạm thời, và sau cái thời gian đó rồi, như vậy rồi nếu mà vẫn còn không có đủ tiền nữa, như vậy thì phải tiếp tục đóng cửa, hay là có cái vấn đề gì để cho chính phủ được mở cửa để làm liên tục, chứ đâu có thể nào mà như vậy đóng cửa hoài anh.
Không, cái này sẽ không phải gì không có tiền.
Dạ.
Này có bây giờ luôn mà không có vụ mà nó không có tiền coi không, nhưng mà thấy xài phí quá. Điều đó hiện giờ đã thiếu nợ chính phủ, cái nợ công nó thiếu nợ rất là nhiều. Mà cô biết khi mà muốn vay nợ hay gì đó thì là cần phải có thông qua quốc hội cho cái nâng cái nợ tầng thiếu nợ lên. Thí dụ như lúc trong quốc hội ấn định cái nợ tầng là giới thiệu là bao, mà thí dụ như là 29.000 tỷ, thí dụ vậy ha.
Dạ vâng.
Nhưng mà giờ cái mức mà thí dụ hàng năm thu vô á thì có thí dụ như là khoảng chừng 3.000 tỷ.
Dạ.
Mà giờ cái chi tiêu xài gần tới 4.000 tỷ.
À,
thì mức cái 4.000 tỷ giờ này không chạy không được. Mà hiện giờ cái mức tầng ứng định có 29.000 tỷ bây giờ, mà nếu thêm 1.000 tỷ này thì tiện ở đâu?
Dạ, thấy không? Đó là
thành giờ cái này phải cần cắt giảm điểm này không cần thiết là cắt bỏ nè, điểm này cần thiết là cắt bỏ nè.
Dạ vâng.
Và cái gì mà cần gắt lắm á là lúc đó mới thương lượng để nâng cái nợ tầng lên. ha, nó tầng nó lên trên đó thì dù 29.000 tỷ thì cái tăng lên là 29.500 hay nhiêu, ví dụ vậy.
Dạ vâng. Dạ
nhưng
vâng.
Mà muốn mà nâng tầng để là cũng là khó khăn. Thành ra đầu tiên họ phải cắt giảm ngân sách này theo chuột phù hợp với đó. Rồi trong này họ xài lên mà họ lại nâng cái để đóng thuế luôn. Mà đóng thuế gì nặng cái người dân thì đảng Cộng Hòa không đồng ý, không chịu cho nâng thuế. Giờ phải cắt giảm chi tiêu chứ không có nâng thuế.
Dạ, rồi. Thì cảm ơn anh đã giải thích cho Hạnh Dung nhiều khi. Cái, tại vì mình cũng không có biết ở bên trong nó như thế nào. Nhưng mà cứ nói là cứ không có tiền, rồi cứ phải đóng cửa, rồi phải ký rồi để được mở cửa tiếp tục. Vậy là những
đóng tiền là người ta không chuẩn chi thôi chứ không phải là không có tiền.
Dạ, như vậy, bởi vậy người Mỹ, người ta nói là người Mỹ giàu là như vậy, lúc đầu cũng có tiền. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa anh, thì ông thống đốc Texas, đó, ông Greg Abbott đó, đang yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang này mở cuộc điều tra về các tổ chức phi chính phủ, viết tắt là NGO, thì đang giúp đỡ cho những người nhập cư bất hợp pháp vượt qua biên giới từ Mexico. Thì trước những cái báo cáo này đó, ông kêu gọi văn phòng tổng trưởng lý Texas bắt đầu một cuộc điều tra về vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong việc lập kế hoạch và tạo điều kiện cho việc vận chuyển trái phép những người mà nhập cư bất hợp pháp qua biên giới đó anh. Thì trong khi đó đó, thì chính phủ Tổng thống Biden đang lên kế hoạch thả thêm người, nhiều người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp vào các cộng đồng Hoa Kỳ để họ thực hiện các yêu cầu xin tị nạn, khi mà chương trình đề 142 thời cựu Tổng thống Trump á, vốn giúp ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp sẽ hết hiệu lực vào ngày 21 tây tháng 12 tới. Coi như là 21 tây, hôm nay 19 tây rồi anh, thì coi như là hai ngày,
hai ngày đó thôi.
Dạ vâng. Vậy thì xin anh nhận định cái tình hình thế giới như thế nào ạ, thưa anh?
Để đúng như cô nói thì thống đốc Abbott cho biết ông đã nhận được cái báo cáo từ các tổ chức phi chính phủ ám chỉ là cái nhóm nhân đạo phi lợi nhuận nào thì có thể tham gia vào việc dàn xếp bất hợp pháp các cuộc vượt biên khác thông qua cái hoạt động ở hai bên biên giới Mexico và Texas, kể cả những lĩnh vực khác và như chỗ ngoài El Paso. Thì sau những cái báo cáo đó thì thống đốc kêu gọi văn phòng tổng trưởng, cái là bộ trưởng tư pháp đó, bắt đầu một cái cuộc điều tra về vai trò của tổ chức phi chính phủ trong việc lập kế hoạch tạo điều kiện cho vận chuyển trái phép những người nhập cư bất pháp vào biên giới chúng ta, đồng thời cho biết thêm rằng ông sẵn sàng xây dựng bất cứ giải pháp luật pháp nào hợp lý hoặc là ông đây xác lệnh này kia để cho bộ tư pháp có thể nhằm vào và giải quyết các cuộc khủng hoảng ở biên giới đường diễn ra. Và chứ ông sẽ đóng, ông sẽ đóng một việc mà khuyến khích cho nó cái việc làm để cho cái bộ tư pháp có thể thực hiện được những gì mà ông yêu cầu. Thì theo cái Fox News thì đưa tin hôm thứ hai là rằng là cảnh sát Mexico đã hộ tống 20 xe bus từ các vùng khác của Mexico đến cái vùng biên giới cho các tổ chức phi chính phủ ở tại đó biên giới đó, rồi những người dân họ tập đó rồi họ lội bộ qua bên Mỹ. Thì thật sự thì giờ cái bên mà Texas, bên chính quyền chúng ta thì không có quyền thẩm quyền gì đối với cái tổ chức mà thiện nguyện của bên Mexico.
Yeah.
Nhưng mà giờ đó đối với chính quyền mà đối những mà bên Hoa Kỳ thì họ phải chịu cái luật pháp của Hoa Kỳ. Thành ra do đó mà ông yêu cầu điều tra thử coi các cái theo cái lời mà của Fox News nó đưa lên cũng như những tin tức mà ông ghi nhận. Nó thà mất kêu phải điều tra coi hư thực như thế nào. Nếu mà những thí dụ chẳng hạn giờ cái người đó họ nhập cư vô này rồi mà lại chính quyền lại thả ra mà họ còn bơ vơ thì mấy cái tổ chức phi lợi nhuận này họ giúp đỡ thì đúng. Còn trái lại mà họ khuyến khích cho những người kia để mà nhập cư bất hợp pháp này ở nọ đó thì là họ là vi luật. Nó thì khi mà ông đưa lên đó thì cô biết khi mà ông được bên đưa lên gì thì đương nhiên cái phe tả bên đảng dân chủ là cho rằng cái điều đó là vô nhân đạo đủ thứ hết theo đó, họ đưa lên. Nhưng mà khi mà vấn đề mà tới đây thì mặc cho Texas giải quyết sao chứ còn mới bên kia tỉnh bơ. Lúc mà ông Abbott với những kia đã cho những xe bus chở lên đó thì họ là làng họ chỉ trích. Thì cô thấy họ chỉ nói tin những đề nói ở trong đó đó thì là có những cái dân biểu của đảng dân chủ họ nêu lên những vấn đề đó thì theo trước hết đem nói ra những đề đó thì để cho hiểu rõ hơn như nãy cô có nói đó. là cái tiêu đề 42 và được phép hết hạn vào tuần tới đây ha. Thì theo thống đốc mình đắc sát thì ông nói rằng là cái tiêu đề này cần phải vậy, vẫn vừa nói rằng là hồi năm cụ tổng thống Trump mà đã triển khai cái tiêu đề 42 này, tức coi như tức thấy là xác lệnh của ông đó, thấy không? Thì năm 1920 thì trong bối cảnh nó đại dịch Covid, thì hiện giờ ông Joe Biden nói Covid giờ không còn nữa, thành cái chuyện này nó không đúng. Nhưng mà đối với ông Biden ông nói đó là cái thật sự là chúng ta có biên giới mà cần mà nhân đạo thì vô rồi, người đó phải chắc chắn rằng là họ không có bệnh tật, họ cũng không phải là những thành phần trộm cướp, họ cũng phải là băng đảng ma túy, ít nhất để có những cái kiểm tra đó rồi mới đưa vào phòng điều đồng Việt Nam, cần có phải thời gian chứ không thể nào mà để cho họ cứ tới đó rồi cái rồi là cho đi vào đó để tạo khó khăn cái này. Thì do đó mà ông thấy rằng cái tiêu đề mà 42 này cần phải giữ, đó là những cái điều như chẳng hạn trong ông Bob nói trong cái chương trình mà This Week của ABC của Chủ nhật, nếu tòa án không can thiệp ngăn chặn việc loại bỏ cái tiêu đề 42 thì đó sẽ là một sự hỗn loạn hoàn toàn, cho dù là Covid hay là vấn đề khác. Khi bạn có những người đi khắp các nơi mà đi đến đây đó, trong cái tình trạng sức khỏe họ, họ có đưa đến nguy hại thế. Ngoài cái việc Covid còn có nhiều cái bệnh tật khác nó đưa đến vấn đề này, thành ra phải biết rằng là những người đó họ đến là nó không có đem cái họa hại cho cộng đồng của người Mỹ chúng ta. Đó là những cái điều mà do đó mà ông mà phản đối dân dạ, ông ra lệnh cũng điều tra đó. Cũng tỷ như là giờ hiện giờ đó là mà gồm một cái liên minh của đảng Cộng Hòa mà họ đưa nộp đơn để mà kiểm lên tòa án để mà chặn đứng lại cái bỏ cái tiêu đề 42 này và để xây dựng lại cái bức tường biên giới. Đó là những cái điểm về câu hỏi giờ cái vụ biên giới cha đã, bởi vì riêng về chỉ từ hôm tháng 3 2020 tới nay đó là gần 2.5 triệu người mà họ nhập cư bất hợp pháp, mà trong đó là có vấn đề mấy người đã nhiễm bệnh Covid. Đó là những cái điểm đó mà lo ngại rằng tử ông mới muốn điều tra để chặn đứng lại cuộc nhập cư pháp. Và chắc chắn rằng là cái khi mà dỡ bỏ cái đề 142 này đó thì một làn sóng sẽ tràn ngập vào cái biên giới. Và do đó mà ông thống đốc ông đã huy động lực lượng vệ binh quốc gia đến là bảo vệ, và cũng như là tăng cường mà để mà bắt đầu lắp đầy lại tất cả cái khoảng mà bức tường biên giới còn đường cống đó để mà chặn đứng làn sóng đó cơ.
Dạ vâng, anh Trung cảm ơn những lời chia sẻ cũng như luận định của anh về tình hình biên giới. Phải nói rằng là tự nhiên cái thách sạch mình cái bị lãnh đạn ha, cái biên giới quá gần đi. Vâng, thưa anh, thì tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ có còn được bảo vệ hay không? Mà khi mà Bộ Tư pháp và FBI can thiệp qua nhiều về việc mà kiểm duyệt tiếng nói trái chiều với khuynh hướng tả phái của đảng Dân Chủ qua sự tiết lộ của Twitter và qua một cái vụ kiện do nhóm giám sát chính phủ là Judicial Watch đệ trình vào ngày 15 tháng 12 cáo buộc rằng là FBI đã vi phạm các quyền hiến định của nhà phân tích FBI Marcus Allen bằng cách là cáo buộc sai sự thật rằng anh ta có quan điểm âm mưu thu hồi giấy phép an ninh của anh ta và đình chỉ anh ta làm nhiệm vụ mà không trả lương. Vâng, xin anh nhận định với vấn đề này ra sao ạ, thưa anh?
Bởi cô thấy hiện giờ đó, bởi do đó mà đảng Dân Chủ cũng như là xe tả đó, giờ có danh từ là kiểu như là thuyết âm mưu hay là những cái tin tức sai lệch, thấy không? Họ cứ muốn hãy không biết cái sai mà đúng mà sai sai lệch để họ gắn vô đó để mà họ bịt miệng cái những thành phần mà tiếng nói của bảo thủ. Đó là những điều đó. Thì theo cái dân biểu mà Tim Burchett của Tennessee gần đây thì ông đã xuất hiện trên cái đài Fox News Business, đã nói với gì FBI làm nó còn tệ hơn bất cứ điều gì mà nhà tỷ phú Elon Musk mà ông tiết lộ trên Twitter.
Yeah.
Bởi vì nhiều giờ cái cuộc điều tra ra ta thấy rõ rằng là chính quyền Joe Biden và nhất là cái đã biến cái cơ quan FBI và Bộ Tư pháp trở thành là một cái công cụ mà để mà cho đảng Dân Chủ, chứ nó không còn phải là cơ quan độc lập để thực thi pháp luật mà do cái hiến pháp ấn định. Do đó mà chúng ta thấy nó không còn nữa. Thì do đó mà 98 năm cầm quyền của Obama đó đã cài đặt những cái chuyện làm đó, thành thử biến cơ quan này trở thành là một công cụ của Đảng Dân Chủ chứ không phải còn cho quốc gia Hoa Kỳ. Wow. Cô thấy không? Chẳng hạn như lúc ông Trump ông là tổng thống, nhưng mà những dân FBI vẫn làm theo cho Đảng Dân Chủ. Nó để mà chặn đứng cái Twitter trong thời cuộc bầu cử của năm 2020. Đó, qua những cái tiết lộ mà chúng ta thấy đó. Thì đối với cái cô thấy với những cái chuyện mà ông Elon Musk ổng để cho những ba cái ký giả mà để có thể được vào trong Twitter như các khao đó, mà họ đã tìm ra những lúc mà anh em mình bàn trước đó ha, cũng giống như ông Theo Bích, cũng như là những ký giả đó mà đưa ra những cái bài mà những hồ sơ Twitter đưa ra, thì cho thấy rằng là FBI á, với Twitter được công bố vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, cho thấy các quan chức FBI đã gắn cờ những người cụ thể để mà Twitter có hành động chống lại, như là một tài liệu mới nhất để củng cố bằng chứng chính phủ và Big Tech đã thông đồng để kiểm duyệt cho người Mỹ. Thì trong một công văn đề ngày 3 tháng 1 năm 1921, cơ quan FBI đã gắn cờ 25 tài khoản, bao gồm các tài khoản của một hãng truyền thông Rightside Broadcasting Network, đã tạo một cái các bài đăng mà có thể đảm bảo hành động bổ sung các tài khoản sử dụng tuyên truyền phá sai lệch, họ câu nói là coi như là truyền thông tin sai lệch về cuộc bầu cử sắp tới. Thì danh sách này á, thì được cái một FBI là Alice Chen, là một quan chức hàng đầu của văn phòng của FBI ở tại San Francisco, thì gửi cho Twitter vào ngày sau đó. Thì cái một cái email khác ngày 10 tháng 1 2021, thì văn phòng ở đây, cái hiện trường mà FBI San Francisco đã gửi cho Twitter 4 tài khoản, nói rằng các đặc vụ tin rằng có khả năng cấu thành hành vi phạm điều khoản dịch vụ của Twitter đối với bất kỳ hành động hoặc hành động nào được coi là phù hợp Twitter. Thì tất nhiên là họ thấy những cái lời phát biểu đó mà nó đi nghịch chiều với họ. Chẳng hạn là phía bảo thủ cho rằng là cái cuộc bầu cử đó có những cái điều gì mà có thể đưa đến cái thời gian là được, thì họ nó thấy ngược rồi là họ biết khóa tài khoản ra lợi. Thì một email thứ ba là cái nội bộ của Twitter cho thấy Twitter đang xử lý một danh sách mà bài đăng của FBI gắn trợ đó, thì nội dung có thể vi phạm, nội dung có thể vi phạm thôi chứ không phải vi phạm. Cũng vô đóng đi, là một trong những bài đăng và bình luận của một video mà cái thống đốc của Đảng Dân Chủ New York lúc đó là ông Andrew Cuomo. Thì cô biết lúc đó là vấn đề mà thấy là chết chắc nhiều đó, cả những cái người mà chết bệnh tim, bệnh đụng xe cũng cho vô Covid luôn, vì lúc ta đưa ta nêu lên thì nó nói chung là tin giả và phải đóng. Nhưng mà chừng sau rõ ràng là cái chuyện đó là chuyện thật. Thấy không? Thế đó, đây là những người mà chúng ta thấy rõ rằng là cái Đảng Dân Chủ như FBI họ âm thầm họ cấu kết với những cơ quan truyền thông này đó để mà bịt miệng những cái tiếng nói bất đồng. Thì theo qua các email mà được phát hành bởi nhà báo Matt Selby, Selby là giám đốc của Elmer, đã nói rằng ông đã cấp cho cái ký giả này quyền truy cập các tài liệu của Twitter và để có chủ đăng đứng. Thì do đó mà khi đây tiết lộ ra đó thì rõ ràng là thấy FBI và ông mà một giám đốc điều hành cứ tới đó lúc ông Joel Roach là người bộ phận tin cậy của Twitter đó, thì mới vừa bị sa thải thì đã trao đổi 150 email trong khoảng thời gian từ tháng 1 2020 thì đến tháng 11 2022. Và theo ông theo XP và ông Trang cho rằng là thường xuyên với ông Rốt này, và họ đã chỉ thị cần phải đóng cái chuyện nào, kể chẳng hạn giống như cái vụ mà đóng cái tài khoản của ông Trump đó, thì họ thấy ông Trump không có vi phạm, cả những nhân viên mà làm trong đó thấy ông Trump đâu có vi phạm điều nào của Twitter đâu. Nhưng mà rồi đưa lên cái bà Ấn Độ và đốc đốc và Alan thì bà lại cứ đóng cửa, nghĩa là tất nhiên là người đó muốn đóng là đóng chứ không phải là vi phạm điều luật nào hết. Thì do đó mà sự phối hợp giữa FBI và thường xuyên này là coi như họ cộng tôn tất cả những chuyện đó, những tiếng nói bất đồng, những tiếng nói mà còn bảo thủ ngược với phe đã, thì họ đã đóng cửa. Thành thử ra đặt lợi vấn đề là lại có còn hay không. Cũng riêng về tí như là một cái đơn khiếu nại gì nãy cô nói với cơ quan mà giám sát chính phủ đó ha, đó thì họ đưa đại diện cho cái vấn đề là đại diện cho một cái ông mà là coi như là của nhân dân giết ai, thì ông này là Marcus Allen, là một cựu chiến binh thủy quân lục chiến đã được trao tặng quân chương khen thưởng của hải quân và thủy quân lục chiến cũng như là quân chương thành tựu của hải quân, và đã gia nhập FBI vào 2015 với tư cách là chuyên gia điều hành nhân viên và trong số các nhiệm vụ khác mà ông đã cung cấp hỗ trợ phân tích cho lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố với văn phòng của FBI tại Charlotte. Thì nhận giải thưởng nhân viên xuất sắc của văn phòng FBI vào năm 2000. Nhưng mà khi mà cái chuyện mà ông có phê phán, ông nói rằng cái chuyện mà chính ngày 6 tháng 11 đó, thì ông nói rằng là cái cuộc quy trình đó là khủng bố, thì đối với quan niệm ông cũng không phải. Theo ông ngoài là ông có trình bày cái nhìn của ông, cũng như là ông cũng nói nước ngoài thì nó bớt tội cho rằng ông này là thuộc thuyết âm mưu chống lợi đó, không trung thành với Hoa Kỳ. Nói trong khi mới 2019 thì cho những gì xuất sắc mà ông này là từng phục vụ tất cả quân đội, đã được tuyên dương hy sinh vì đất nước, mà giờ chỉ vì không công nhận là cái cuộc 6 tháng 1 mà bên đảng Dân Chủ cho rằng đó là mở trường hợp động là một cuộc khủng bố tấn công quốc hội, thì ông nói ông nhìn với cái chuyện ông nhìn thì nó không có đúng vậy, thì ông bị sa thải. Tôi thấy như vậy thành thử ra, do đó mà chúng ta thấy rõ rằng cái cơ quan FBI với Bộ Tư pháp nó không còn phải là một cơ quan vô tư thực thi luật pháp, thượng tôn luật pháp để mà thi hành luật pháp mà do hướng pháp ấn định, do đó mà cần phải cải tổ lại chứ không thể để tiếp tục làm đó. Đó là những cái điều mà tất cả mọi người đều quan tâm đã nêu lên trong thời gian gần đây. Thưa cô và quý khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh những cái nhận định vừa rồi. Thì thôi, hy vọng là trong tương lai Bộ Tư pháp và FBI phải có cách gì để giải quyết. Họ phải giải quyết vấn đề nó vô tư, coi như là công bằng, chứ không có theo coi như là phe phái bên nào hết. Mình hy vọng như vậy thì cho người dân Mỹ người ta sẽ tốt hơn. Và thưa anh, thì cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, vì thời giờ đã cũng không có còn nữa. Hạnh Dung cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cũng như là cảm ơn anh đã đến với buổi trò chuyện của ngày hôm nay. Hạnh Dung kính chúc anh nhiều sức khỏe và Merry Christmas anh nha.
Rồi, xin chúc quý khán giả một mùa Giáng sinh vui vẻ và năm mới khang khang thịnh vượng. Và xin vắng mặt cái thứ hai tuần tới, và sau Tết thì sẽ gặp lại quý khán giả. Chào cô Dung và chào quý khán giả.
Next year.
Next year.
Dạ vâng, xin chào anh.